Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc sách, chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng các thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, tấm lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, thì ắt các ông đã chẳng lên án vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Con xin kính chào quý ông bà, anh chị em đang trên đường dây cầu nguyện online. Được quý ông bà, anh chị em, con người của chúng ta, một khi được sinh ra và bước vào cuộc đời, là chúng ta phải chấp nhận luật chơi của cuộc sống. Bé thì có luật bé, mà lớn thì có luật chơi lớn. Ông cha ta vẫn thường nói là thuyền to thì sóng lớn mà. Và cũng có những quy luật khách quan và có những quy luật chủ quan. Còn ví dụ chẳng hạn như đói thì chúng ta phải ăn thôi, khát thì chúng ta phải uống thôi. Và nếu chúng ta không tuân thủ cái quy luật khách quan của tự nhiên mà tưởng chừng vô cùng đơn giản như thế, thì chúng ta sẽ tức khắc, không sớm thì muộn, sẽ bị loại trừ ra khỏi cuộc chơi này. Và nhìn lại luật của Do Thái, thì chúng ta thấy rằng họ có vô cùng nhiều các điều luật khác nhau. Và nếu con không lầm thì có khoảng cỡ chừng trên 600 luật. Và xuyên suốt các bản văn tin mừng đó, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều lần lắm những sự bắt bẻ của người biệt phái về những chuyện lặt vặt như rửa tay trước khi ăn này, rồi giao tiếp trò chuyện với đồng, không được giao tiếp trò chuyện đồng bàn với dân ngoại và người tội lỗi này. Và bài tin mừng hôm nay thì thuật lại cho chúng ta việc là các biệt phái bắt bẻ trách cứ Chúa Giêsu vì Ngài đã để cho các môn đệ của mình bứt lúa ăn vào ngày Sa-bát. Thực ra bứt lúa nó không phải là cái một việc gì đó mà lỗi luật, vì ít nhất là sách Đệ Nhị Luật cho phép được ăn lúa nơi đồng của người khác nếu như mà mình bị đói. Nhưng các biệt phái hôm nay thì các ông đã đánh đồng cái việc là bứt lúa ăn khi đói đó với việc gặt lúa mà luật Sa-bát cấm trong ngày hưu lễ. Và có một điều lạ lắm, con thấy là Chúa Giêsu lại bị bắt gặp là cho các môn đệ bứt lúa ăn khi đi ngang qua đồng lúa. Và việc ấy phần nào thấy là các biệt phái dường như là cử người theo dõi Chúa Giêsu vậy. Họ làm có chủ đích, họ làm việc có ý đồ, rình mò để làm sao có thể bắt lỗi được Chúa và các môn đệ. Và rồi cuối cùng chúng ta cũng thấy đó là họ kết án Chúa Giêsu. Và điều ấy cho thấy một điều rất thực tế trong cuộc sống mà chúng ta gặp thường lắm, là một khi chúng ta không bằng lòng với nhau, một khi chúng ta đã không ưa nhau, thì mọi sơ hở nhỏ nhoi nhất đều có thể bị chúng ta lôi ra để kết án. Ca dao Việt Nam ta ví von cũng rất là hay. Thương nhau củ ấu cũng tròn, kết nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Vâng, người Việt phái cứ chăm chăm luật vụ câu chữ như vậy. Họ chỉ chăm lo giữ luật hình thức bên ngoài thôi, làm sao cho chúng thấy được là họ là những người đạo đức, nhưng họ lại thiếu tâm tình, thiếu tình thương, thiếu lòng nhân ái. Bởi vậy nên chính cái cơ hội này, nhân dịp này, Chúa Giêsu đã đưa ra cho các ông những ví dụ điển hình, những điều đã được nói đến trong Kinh Thánh để giúp các ông có thể hoán cải, chỉnh đốn lại cách hiểu của mình và làm sao để thực thi lề luật một cách tốt nhất. Đức Giêsu đã khiển trách những người Pharisêu về thái độ lề luật của họ. Họ đã đánh mất đi cái tương quan với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu khi thi hành lề luật. Họ đã củng cố cái uy quyền, cái đạo đức giả của chính họ bằng sự vô nhân đạo, mất tính người. Không cho kể cả là họ không cho nghèo, những người đói được ăn bức lúa ăn trong cái ngày sa bát. Vâng, và vì thế là Chúa Giêsu đã dạy cho họ một bài học là phải đối xử với nhau bằng tấm lòng yêu mến chân thành. Và Chúa trích cái câu của ngôn sứ ra: ta nói ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vâng, Thiên Chúa ưa thích lòng nhân, sự bao dung, sự tha thứ hơn là những hy lễ được gói ghém bởi sự ích kỷ, bất nhân và tàn ác. Có phải đã có lần chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu nói với những người, nói với các môn đệ và nói với người chúng ta rằng là trước khi anh em đi lên đền thờ dâng lễ mà anh em còn nhớ là anh em đã làm mất lòng một người khác, thì hãy bỏ của lễ đó về làm hòa với anh em mình trước đã. Và cũng có lần các biệt phái hỏi Chúa Giêsu rằng điều răn nào trọng nhất trong số các điều răn. Và thật là tuyệt vời, Chúa Giêsu đã trả lời là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là phải là ngươi phải yêu thương ngươi, người thân cận như chính mình vậy. Vâng, thế thì chúng ta mới thấy được là Chúa Giêsu đặt yêu thương vào một vị trí hết sức quan trọng trong lề luật. Yêu thương là cốt lõi của tất cả lề luật. Và chúng ta có thể nhận thấy cái điều đó qua cái hình ảnh người cha chung của chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco trong những thời gian vừa qua. Khi Ngài có chuyến tông du đi các nước, ba quốc gia thuộc châu Mỹ Latin đó, từ ngày mùng 5 đến ngày 13 đã qua được một ít ngày rồi. Đức Francisco của chúng ta ngoài cái công việc rồi, nói chung là công việc của Ngài nó khiến Ngài bận như một con ong vậy đó, liên tục làm việc. Điều ngạc nhiên mà khiến cho cả thế giới Công giáo và tất cả mọi người khác không thuộc thế giới Công giáo cũng phải kính trọng Ngài ở một điều là Ngài tìm đủ mọi cách và tranh thủ mọi thời gian có thể để thăm viếng những con người nghèo, những con người tất bạt, những con người bị xã hội ruồng bỏ ra bên ngoài xã hội. Ngài không ngần ngại gạt ra bên ngoài tất cả những cái nghi thức trang trọng dành cho một vị quốc trưởng của đất nước Vatican để rồi đến gặp gỡ những con người nghèo của xã hội đó. Và khi ấy chúng ta mới thấy được là Ngài đã đặt cái tình yêu vào trọng tâm của tất cả những cái chuyến viếng thăm của Ngài. Tình yêu xuất phát từ trái tim Ngài, và tình yêu đấy nó cứ cưu mang những con người nghèo. Và tình yêu ấy, trái tim của Ngài nó cũng bị rướm máu, nó cũng chảy máu mỗi khi Ngài chứng kiến những cảnh đời nghiệt cả của những con người mà chưa được cung cấp cho những điều kiện để họ có thể sống xứng đáng với nhân phẩm là một con người. Và nói đến đây thì con nhớ rằng con nhớ lại một cái một lá thư của một nhân tài nổi tiếng thế giới là thiên tài Einstein, người đã đưa ra và giới thiệu cái luận điểm về thuyết tương đối đó. Và Einstein là một nhà bác học lỗi lạc. Ngài đã đóng góp những công trình vĩ đại cho lịch sử nhân loại này. Và đến cuối đời Ngài gửi cho con gái của Ngài một lá thư. Trong lá thư đó, Ngài nhắc với người con gái. Và nếu đọc lá thư đấy thì chúng ta cũng thấy giống như là một lời nhắc nhở chúng ta vậy. Thiên tài Einstein đã khám phá biết bao nhiêu cái quy luật của cuộc sống về mặt khoa học thực tiễn. Và cuối cùng thì Ngài nói rằng có một lực vô cùng mạnh mẽ mà cho đến giờ khoa học không giải thích chính thức được. Lực ấy bao gồm và chi phối tất cả những lực khác, thậm chí còn là nguyên nhân của bất kỳ hiện tượng nào xảy ra trong vũ trụ và vẫn chưa được chúng ta lý giải. Và quy luật chung ấy tên là tình yêu. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, sứ điệp bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nhắc nhở cho chúng ta, mỗi người cư tu hữu trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh chúng ta việc sống đạo tốt là tuân giữ luật Chúa, luật hội thánh, luật dân sự. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta thực thi những lời luật của cuộc sống đó, chúng ta phải đặt nó trong tâm tình yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết được điều đó để sống giữa một cái rừng luật của xã hội, của giáo hội. Thì chúng ta đừng đối xử với nhau bằng luật rừng. Nhưng trên hết, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta sống bằng chính luật yêu thương là đòi hỏi đầu tiên và đòi hỏi cuối cùng của luật Thiên Chúa. Anh em, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy nếu anh em yêu thương nhau. Amen.